mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores.
Dạ vâng, Nhã Quyên Nguyễn Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục dưới làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và kính mời quý vị cùng đến với chương trình cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh. Không biết anh Bùi Hữu Liêm khỏe không ạ?
Bùi Hữu Liêm vẫn khỏe, Nhã Quyên không Nhã Quyên nhiều.
Dạ.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng xin kính chào quý thính giả và chào anh Bùi Hữu Liêm. Nghe anh khỏe thì Nguyên Hoàng cũng mừng. Vâng, nếu mà anh không khỏe thì cái chương trình này cũng buồn thưa anh. Tự nhiên chủ nhật nào cũng nói chuyện với anh, mà ví dụ như có một chủ nhật nào mà anh vắng vì công việc gì đó thì tự nhiên nó thấy cũng thiếu thưa anh.
Dạ, Vũ Liêm cảm ơn Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với quý thính giả. Thì hôm nay cũng đi xuống tắm biển, thành ra cũng người thoải mái lắm. Đó, rồi có một số cái chuyện vui, đi coi một cái chợ trời, rồi đại khái nhiều cái vấn đề đó, thành những người cũng phấn khởi trong cái kỷ niệm 40 năm đến nước Mỹ.
Tức là cứ khi nào mà đầu óc thông thả thoải mái thì tự nhiên cái những chuyện xưa nó trở về, phải không anh? Chứ còn mình đi làm bận rộn lo việc này việc kia thì không nhớ tới, nhưng mà khi mình có thời giờ nghỉ ngơi thì tự nhiên cái đầu óc nó lại cứ bắt mình trở về với quá khứ, phải không anh Liêm?
Dạ, thì cũng muốn vài cái chia sẻ là nhiều khi Nhã Quyên, Nguyên Hoàng cũng nên ví dụ như có những cái thời điểm, cái timeline nào quan trọng đó, mình nên ghi lại. Thành ra Nguyên Liêm thì nó rất là mơ hồ cái ngày đến Mỹ. Thành ra mình lại nhớ cái ngày rời Việt Nam, mà ngày đến Mỹ thì mình hơi bị lẫn lộn chút, nhưng mà cuối cùng mình tìm ra được cái ngày chính xác, mà mình không có giữ cái copy hay cái gì đó hết, nhưng mà mình lại nhớ rất là rõ một cái chuyện mà bị lộn á, là ra đi từ Singapore là đáp máy bay đi qua Mỹ cũng ngày 30/7. Thành ra mình cứ lắc, tại sao mình cứ nhớ ngày đó hoài, thì thực sự ra là bên các nước Á Châu nó đi xảy ra trước. Thành ra khi nó bay lại nước Mỹ nó cũng là 30/7. Đó, thành ra cái đó khi mình đã thông được cái sự suy nghĩ đó thì mình mới nhớ lại. Dạ, cái ngày mình qua Mỹ là 30/7.
Vâng, vậy là anh ngày 30/7 những năm nào vậy anh?
Năm 1982 thì là như vậy, trừ ra là năm nay 2022 là thành là 40 năm rồi đó.
Vâng, 40 năm là cũng là, nếu mà thì cũng là quá nửa đời người, phải không thưa anh?
Thì bởi vậy thành ra nhiều khi mình nghĩ lại chắc không còn cái 40 năm nữa đâu.
Thêm 40 năm nữa. Không, nếu mà cái anh bây giờ cuộc sống cũng tương đối gọi là ổn định, không còn phải lo miếng cơm manh áo, rồi anh cũng có những cái thú vui này cái kia, thì cộng thêm cái y khoa, cái sự tiến bộ của y khoa bây giờ nó cũng, nếu mà anh ráng sống thêm 20 năm nữa thôi, thì sau 20 năm nữa thì có lẽ là cái tuổi thọ nó tăng hơn nhiều thôi anh.
Nhưng mà mình cũng ngại cái chuyện mà nó quá lâu thì cái sức khỏe nó yếu, giống như cái xe nó đi không được rồi mà nó ngừng nghịch thì cứ phải sửa lui sửa tới hay là đấy, thì cũng khổ sở lắm với cái thân lắm đó.
Không thì cũng giống như chiếc xe đó, tức là hư cái nào mình thay cái đó, thì ý Nguyên Hoàng nói là 20 năm nữa là y khoa tiến bộ có thể thay, ví dụ như gan hư thì thay gan, bây giờ là người ta đã thí nghiệm trên con heo thôi anh, tức là thay tim heo, thay tim người bằng tim heo đại khái, tức là nó chưa thành công, nhưng mà cái khả năng thành công rất là, xác suất thành công rất là cao, bởi vì nó mới thử nghiệm thôi mà thấy đã có những cái khả quan như vậy. Thành ra nếu mà ráng sống thêm 20 năm nữa thì Nguyên Hoàng nghĩ là cái mình cái y khoa nó tiến bộ lắm. Nhưng mà trở lại cái cuộc thôi, đó là chuyện tương lai,
hành trình tìm tự do của anh.
Vâng, mình trở lại chuyện quá khứ.
Thì quay trở lại thì cái ngày anh bắt đầu rời khỏi Việt Nam là ngày nào, và anh đi bằng diện gì, tức là đi đường bộ hay đi bằng đường biển, và cái cuộc hành trình bắt đầu như thế nào thưa anh?
Đêm đó là đêm 30 tháng 4 năm 1981. Thì đó là lần đầu tiên mà khi những cái người họ nên nhắn tin mình là ngày đó có cái chuyến đi á, là ngay đêm đó thì mình nhiều khi cũng không tin tưởng lắm, tại vì cứ đi lên đi xuống hoài thường thường, ít khi nào thấy đi ngay cái ngày hôm đó. Mà cuối cùng thực sự là ngay cái ngày 30 tháng 4 đó là đi tại Thạch Giá đó. Thì vào khoảng chừng 7-8 giờ tối khi trời chập choạng thì bắt đầu đi từ cái ghe nhỏ rồi đi qua chiếc tàu đó rồi khởi hành trong đêm 30 tháng 4.
Vâng, cũng là anh chọn cái ngày. Anh mà chỉ nói 30 tháng 4 mà anh không nói cái năm thì lại tưởng là 30 tháng 4 năm 75 phải không thưa anh?
mình thực sự không phải là mình chọn cái ngày mà những người tổ chức họ chọn.
Nó
thì
trùng.
Sau này mới kiếm ra là thấy là nhiều người những năm sau họ cũng đi 30 tháng 4. Thành ra mình nghiệm lại á, là có lẽ 30 tháng 4 là ngày đại thắng thì chắc là rất là nhiều năm bây giờ thì không biết còn nữa hay không. Nhưng mà thường là các công an biên phòng hay là các này nọ thì họ là nhậu nhẹt để ăn mừng chiến thắng. Thành ra như vậy họ có thể lơ là trong cái chuyện của những người vượt biên ra đi. Thành ra cái đó thì chắc cũng có lẽ có cái lý như vậy.
Vâng, dạ, Nguyễn Hoàng nghĩ là nó hợp lý đó anh. Tức là thường thường ở Việt Cộng là 30 tháng 4 về với lại mùng 2 tháng 9. Hai cái lễ đó là họ coi như là ăn chơi lơ là. Thành ra Nguyên Hoàng nghĩ đi vượt biên mà chọn những cái ngày như vậy là đúng là rất là hay.
Nhưng mà anh chọn ngày 30 tháng 4 để bắt đầu ra khơi. Nhưng mà tại sao tới ngày 30 tháng 7 thì anh mới tới định cư Hoa Kỳ? Thì anh
năm sau đó, 30 tháng 7 năm 82 là anh mới tới Mỹ.
15 tháng lận, tại vì mà ghé vào Thái Lan, vào Thái Lan một cái bờ biển ở hơi miền Nam, nhưng mà thực sự nó cũng hơi trung lắm. Nếu mà anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quy mà dòm cái bản đồ Việt Nam mà gạch một cái đường thẳng ngang á, thì cái thành phố đó, cái đó là một cái vùng đánh cá, nó tên là Lăng Sủng, thuộc cái thành phố Chung Bon. Thì cái đoạn đó là cái đoạn eo của Thái Lan mà nó nhỏ nhất, nó hẹp nhất á, là cái chỗ đến. Rồi xong rồi họ đưa vào cái đồn cảnh sát là vì họ tạm giam như vậy 20 mấy ngày để họ mới gửi tin tức những cái hồ sơ của mình đi tới cho cao ủy. Thì sau 23 ngày thì cao ủy mới cho một chiếc xe bus lớn tới đón cái nhóm của 30 người. Rồi họ cũng đi ghé qua một vài cái nơi khác, họ đón thêm một số người nữa. Thành ra là nhập vào trại Sông La ngày 28 tháng 5 năm 81, rồi chuyển đi những trại khác, rồi được Mỹ nhận, rồi họ đưa qua bên lúc đó thì là nếu mình không có thân nhân trực hệ, tức là không phải có vợ có chồng ở Mỹ này nọ, thì mình phải đi gọi là đi quẹo, tức là mình phải đi qua Philippines hoặc là Indonesia để học Anh văn rồi các thứ khác. Thì đó cũng là một cái chương trình hay, nhưng mà cũng có một lý do khác là họ muốn chậm lại cái tiến trình, là một cái quota của Mỹ là một năm bao nhiêu người nhập vô, thành ra họ phải delay lại cái chuyện như vậy đó. Thành ra như vậy cuối cùng tổng cộng lại thì 15 tháng.
Vậy thì sau khi qua mà đến được Mỹ thì anh làm gì? Nguyên Hoàng nhớ là hồi mới qua Mỹ là Nguyên Hoàng làm ở trong tiệm McDonald's, đứng đằng sau để mà là làm mấy cái Big Mac đấy, chiên hamburger đó. Thì anh có Mỹ chắc anh cũng anh làm việc gì anh?
Sao Nguyên Hằng được đi làm sớm như vậy? Hôm qua thì chỉ có nằm ngủ rồi thức dậy rồi ăn phở gà rồi nằm ngủ thôi. Tại vì nó tự nhiên không biết sao cái mệt của những cái thời gian kia đó, thì lúc đó ở Texas City, rồi cậu mợ dọn nhà xuống Galveston, thì thời gian mới đầu tiên đó cũng đi học Anh văn thôi à. Rồi cũng không biết làm gì hết, rồi mình đi học Anh văn rồi. Ông cậu lúc đó là manager của cái tiệm Stop and Go thì cũng có cho mình vô phụ làm này nọ. Thành về ổng manager thì ổng mướn người thì ổng trả lương, nhưng mà mình làm rồi ổng cũng kiếm người khác phụ, nhưng mà thấy mình cũng lờ mờ quá thì cũng không có hiểu được cái tiếng Anh rồi tụi nó vô như thế nào đó. Thì làm một khoảng thời gian như vậy rồi sau đó thì ở California là cái quyền lợi của mà nó trợ cấp cho người tị nạn á, là lúc đó 18 tháng thì nó cao hơn ở Texas mình có 50 đồng à. Thành ông cậu nói cũng chả có thấm thía gì thôi, khỏi xin. nhưng mà cái khoản xin đó là mình cũng mất đi mấy tháng. Thành ra khi qua bên đây thì nó đâu cho mình đi ngược lại cái thời gian đâu. Thành ra qua bên California thì khoảng chừng được 13, 14 tháng gì đó được trợ cấp. Rồi từ đó rồi học, rồi đi vào college học rồi này nọ thì tới những cái đoạn cũng gần sát hết. Hết đó rồi thì mượn loan rồi mình chuyển trường lên đại học 2 năm sau thì những cái đó thì cũng xin những cái tiền của financial aid người ta cho rồi mượn loan để sống rồi đi học.
Vâng, thì như vậy là anh đi học là ở bên Cali.
California. Chứ không...
Đúng rồi. Đó thì anh nói làm chuyện gì thì cũng có đó. Có là cái mùa hè đó, có đi làm pizza deliver. Đó, thành ra này cũng làm mấy tháng như vậy thì đại khái mình cũng làm những cái chuyện của mùa hè, hoặc là đi bên đó đi đến những cái chỗ trái cây mình hái dâu trong một thùng đầy là khoảng chừng được 10 đồng. Đó, trời nắng chang chang thấy sao làm cũng mệt quá, làm kiếm được có 10 đồng về nhà, về chiều lại dắt người bạn đi ăn phở, hai người đi ăn cũng hết 10 đồng rồi hết luôn.
Thế là anh nghĩ hả hay sao? Anh thấy làm cực quá cho nên anh quit job giống Nguyên Hoàng.
Nguyên Hoàng
không quit job mà vụng về quá hả chẳng ngay.
Vâng, Nguyên Hoàng nhớ hồi làm McDonald's đó, làm đúng một tháng họ cho nghỉ luôn. Họ nói là còn nhớ cái câu ông manager ông nói là we have nothing else for you to do.
Tức là vậy là mình làm chậm quá rồi đó.
Không những chậm mà làm không có... Lúc đầu thì Nguyên Hoàng bị mới bắt đầu là trong bếp thì cứ mỗi tới cái ca của Nguyên Hoàng đứng bếp á, là khách họ xếp hàng ra tới tận ngoài cửa luôn, mà trong khi người ta cái giờ người ta ăn trưa là họ vô họ mua cho lẻ để họ về còn kịp làm nữa, mà
đúng
Nguyên
rồi,
Hoàng
đúng
thành
rồi.
Ra
cuối
vâng, thì họ đẩy Nguyên Hoàng ra phía sau để mà rửa những cái đồ nấu ăn á. Thì Nguyên Hoàng rửa cũng bị gãy bị bể, cuối cùng bắt đẩy Nguyên Hoàng đi chùi restroom. Mà khi đó Nguyên Hoàng thì cũng cố làm chứ không phải là mình làm biếng gì, nhưng mà cứ đi chùi, cũng chùi nhà thôi chứ cũng phải là chùi gì kỹ lắm, cái bàn trà chùi cái nhà vậy mà manager nó vào kiểm tra vẫn thấy dơ. Cuối cùng nó đẩy ra đi làm rau làm đồ, nói chung là đủ thứ, cái trong tiệm có cái gì nó cũng tội, nó biết mình mới qua Mỹ đó cho nên nó không nỡ đuổi mình. Nhưng mà nó cái tình thương thì nó cũng giới hạn, mà hơn nữa nó là manager, nó cũng sợ chủ kìa. Thành ra cuối cùng làm đúng 30 ngày nó kêu vào office, nó nói mà tao hết việc cho mày làm rồi, thôi mày về đi.
Bây giờ cũng vậy đó anh Bùi Hữu Liêm. Ở nhà cũng rửa chén, bể chén, lau nhà, gãy chổi, cho nên vợ anh cũng nói I have nothing for you to do. Yeah.
À, vâng, cái này thì do cố ý. Còn hồi xưa là mình cố tình làm cho được nhưng mà làm không được. Còn bây giờ là mình...
Không, mình rút kinh nghiệm từ cái làm được kia, mình đem về nhà. Mình áp dụng. Cái xong bà vợ bà thấy vậy, bà cũng I have nothing for you to do. Cái thế là cho bà ôm, phải không?
Vâng.
Nhưng mà thật sự anh Bùi Hữu Liêm, anh những cái ngày đầu, những cái công việc đó thì anh làm có lâu không chứ? Thật sự có nhiều người mới qua sau này nói ô sao những người qua trước sướng, nhưng mà Nhã Quyên không nghĩ như vậy. Nhưng Nhã Quyên cũng vậy, phải đi làm cũng khi mà còn học high school là cũng đã phải đi, không phải bị bắt đi làm, nhưng mà mình cũng, thứ nhất là mình muốn đi làm, thứ hai là mình cũng, khi mà mình chưa có một cái bằng cấp nào trong tay, mình còn là high school thì mình đâu có bằng cấp, thì cũng vẫn đi làm những cái công việc như rửa chén hay làm trong nhà hàng hay là làm trong bệnh viện. Cũng trải qua những cái thời gian đó, và cái thời gian đó ngày xưa cũng không có nhiều người Việt Nam, hay là không có nhiều cái tiền lương nó cũng rất là thấp, nhưng mà mình cũng đều trải qua. Thì anh Bùi Hữu Liêm có thể kể thêm.
Thì mấy cái nhóm đó hồi thời đó là chỉ có nó trả minimum wage thôi, có 3 đồng mấy thôi. Thì mùa hè là mình làm buổi sáng thì đi làm cái chỗ assembly, rồi buổi chiều thì đi giao pizza deliver. Đó, thành ra là kiếm đắp đổi được cũng đủ để trả tiền nhà, tại vì cái welfare nó cũng cỡ 10 mấy tháng nó cũng cúp rồi. Đó, thành ra coi như là mình cũng phải tự túc, mình phải làm rồi các thứ khác. Thì ngay cả lúc đó được chuyển trường, mình tự chọn lấy, là thay vì là tháng 1 đi học, nói thôi bây giờ mình nghỉ 3 tháng, mình xin nó vào cái mùa spring thôi, tháng 3, để có được 3 tháng đó mình dọn xuống tới miền Nam Cali thì cũng gần San Diego rồi, để đi làm assembly rồi đi học tập vô ngồi làm hàng rồi gì đó các thứ khác đó thì mấy tháng như vậy để đại khái vậy rồi rồi xong rồi cũng đi học trở lại đó. Thì mình thấy cái chuyện làm ít tiền quá rồi cái chuyện đó thì mình làm cho cái động lực thôi thì ráng đi học để học ra được thì dù sao cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà học ở cái hệ thống của University of California thì nó cũng cực lắm, mà mình lại muốn lấy rất là nhiều unit để cho nó học cho nó xong cho rồi. Thành ra nó cũng không có cái thì giờ sau đó những cái năm lên trên năm thứ ba, thứ tư thì học để nó xong cái hoàn tất thôi, chứ không có cái thì giờ để ra trường để là để học thêm ở ngoài này nọ nữa. Thành ra đó thì cái chuyện đó thì mình mọi chuyện thì ở Mỹ này làm cũng cực lắm mình thì lần cũng giống như anh Nguyên Hoàng nói vậy. Tại chẳng qua mình á, nhiều khi ở Việt Nam mình kiểu công tử đồ này nọ làm cái kiểu khơi chơi, không biết được rằng ở xứ Mỹ này họ làm tích cực lắm, cái việc gì từ nhỏ tới lớn họ làm một cách rất là này phát triển. Thành ra như vậy thấy cái kiểu của mình thì người ta nhiều khi tưởng mình là biết, nhưng mà thực sự mình cũng không quen cái lối làm việc tích cực của ở Mỹ như vậy.
Trời ơi, vậy là anh Bùi Hữu Liêm là cũng sướng ha. Chứ Nhã Quyên nhớ là Nhã Quyên mười mấy tuổi là vừa đi học high school, vừa chạy đi đi làm volunteer để lấy những cái activity mà còn phải vô bệnh viện làm rửa chén, mà ngày đầu tiên vô làm bị cô Việt Nam cỡ tuổi mình chửi mà khóc lên khóc xuống luôn, nhưng mà cũng vẫn phải làm, đẩy một cái xe thức ăn mà người ta chỉ thấy cái xe chứ không thấy mình đâu cả, nhưng mà cũng vẫn phải làm. Thật sự lúc đó mẹ cũng không phải bắt đi làm, nhưng mà không biết tại sao là cảm thấy rất thích đi làm. Không phải kể ra đây là khổ cực hay gì, nhưng mà lại rất cái chắc là tại cái tính tự lập, thích đi làm, cho nên thấy những cái người bạn xung quanh mình đi làm là mình cũng phải bon chen đi làm. Dạ.
Yeah. Nhưng mà đi thực ra đi làm cái quan trọng là cái công việc nó hợp với mình hay không. Nguyên Hoàng thì
trời, high school đâu có bằng cấp gì đâu anh, mà hợp với không hợp, có việc làm là mừng rồi.
Không, Nguyên Hoàng thì hồi high school thì Nguyên Hoàng đi làm McDonald's đó. À, nhưng mà sau khi mà nghỉ McDonald's rồi thì Nguyên Hoàng đi làm đi rạp cine. Rất là khoái, tức là nhất là cái giờ mà giải lao đó. Vâng, đó mình mua đồ ăn cũng giảm giá nữa, rồi mua cái hot dog. Nguyên Hoàng nhớ đó, hồi đó sao mà ăn cái hot dog nó ngon, bỏ cái chili nấu chảy lên rồi mình bưng vô trong rạp, mình ngồi vừa nhâm nhi cái hot dog vừa coi phim, nó rất là phải nói là nó còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả bây giờ sau này nữa, thưa quý thính thưa quý
mình lúc đó không biết anh Nguyên Hoàng có nghĩ ra cái ý định là ví dụ như mời cô nào nó tôi có cái chỗ này vô coi phải miễn phí, mời cái cô nào mà mình thích để đi vô coi cine chung không?
Không, nó chỉ cho gia đình
mời
thôi.
Cái đó nó dễ dàng hơn, mình lịch sự mời người ta thấy. Còn này nó tôi làm ở rạp cine nó muốn coi miễn phí không?
Sau này Nguyên Hoàng đi làm ở cây xăng á thì có quen một cô nói là mày làm ở cây xăng thì tao tới đổ xăng miễn phí được không? Thì nó trời ơi, mày muốn tao đi tù hay sao mà đổ xăng miễn phí, là tức là ăn cắp xăng của người ta rồi chứ còn miễn phí cái gì nữa. Thành ra Nguyên Hoàng cũng lơ, không thèm tán cô đó nữa. Mình mới nói vài câu đó mà đã lợi dụng rồi, hỏi mày làm cây xăng thì cho tao tới đổ xăng miễn phí. Trời ơi, làm nói như anh á, làm rạp cine thì còn xin vô coi miễn phí được, chứ làm ở cây xăng mà nói đổ xăng miễn phí thì nó là gọi là ăn cắp rồi gì đó.
Được, nó biết liền.
Vâng, thì nó biết liền, mà mình chưa đi tán gái chưa được mà đi tù rồi thì đúng là cái số con rệp. Thành ra Nguyên Hoàng bỏ cái cô đó liền. Không biết Nhã Quyên có quen anh nào mà mới quen mới vài bữa mà đã hỏi mấy cái chuyện miễn phí đó không?
Dạ, anh nào mà như vậy thì chắc cũng phải coi lại mình. Ngoài và sau khi mà anh học xong á, rồi 40 năm ở Hoa Kỳ thì anh thay đổi công việc như thế nào, và giống như là sau 40 năm thì anh có anh đúc kết được cái gì không, tức là thấy đất nước Hoa Kỳ này như thế nào, và cái khi và cho tới ngày hôm nay anh có những cái trải nghiệm ở đất nước Hoa Kỳ này?
Thì đi ra làm việc từ khi kiếm được cái việc làm kỹ sư đầu tiên thì làm cũng có khi cũng nghỉ việc, lay off chút xíu xíu, nhưng mà cũng làm gần như qua như 20 năm. Thì vào cái thời kỳ của 2009, lúc đó cái financial crisis này nọ thì các khán sưởng nó thất nghiệp, thì lúc đó cũng gần qua như 50 tuổi rồi. Thành ra là biết là cái trận này là bị đẩy ra là còn lâu mới kiếm lại được việc. Thành ra lúc đó làm những cái chuyện khác. Đó, ngồi trade stock khoảng chừng 1-2 năm gì đó. Đó, mà thấy trade stock của mỗi ngày bán đua nó mệt quá, thì nó cái đầu óc cũng cái mắt của mình phải nhằm chăm chú mắt quần thâm hết trơn. Mà ở California thì là phải thức dậy sớm, tại vì cái market bên kia nó mở cửa 9 giờ thì Cali mới có 6 giờ. Thành ra thôi cái không đi làm cái chuyện gì khác. Đó, thành ra rồi cái tình cờ đi học của cái ngành cancer registry rồi lại ra một cái career khác thì thấy cũng có những cái sự may mắn. Với mình nhìn thấy rằng là hai cái ngành nghề khác nhau, thực sự ra khi mình có đặt một cái yêu thích hay là mình ấy, thì mình cũng vẫn học được. Từ cái xuất thân chỉ có thích toán và vật lý thôi, bây giờ cái biology là cái môn ghét nhất, bây giờ tự nhiên nhảy qua bên này là cũng học cũng được. Thành ra thấy rằng là thực sự ra con người ta không có đừng đến, có thể có nhiều cái khả năng cần mình sẽ khai thác được nếu mình thực sự cố gắng nỗ lực. Đó, thành ra cái nước Mỹ thì nó cho mình những cái cơ hội, rồi những cái chuyện cũng sắp xếp thì cuộc đời nói chung cũng rất là tốt. Thì nổi lên thì như vậy là cũng may mắn hơn Nhã Quyên á, rất là làm sơ không à. Chứ cũng chưa có làm cái gì mà cực hết, không biết sao nữa.
Không, ra. Tại vì Nhã Quyên cứng đầu. Tức là dù Nhã Quyên không có thích give up cái gì easily, cho nên nhiều khi có nhiều cái mình biết nó cực, nhưng mà trong cái lúc đó nói thật là cực thiệt, nhưng mà nhờ cái lúc đó nói trời, cái kiểu này mà cứ không có chịu cố gắng là cuộc đời em rửa chén suốt đời đó, nhờ vậy mà phải cố gắng.
Thì đó là cái hay đó, cái đó là ở trong cái đó để mình nhìn thấy được cái này là chuyện tạm thời thôi, không có thể thỏa mãn bằng cái chuyện đó. Thì cũng giống như hồi đó mấy cái người là hồi làm assembly á, thì họ thấy bây giờ nếu mình cho vô, hồi đó làm kiểu contract thôi, qua job shop rồi gửi đi thôi, thì mấy người kia nói nếu vô permanent thì có làm không, nhưng mà mình đã chuẩn bị để tháng 3 mình đi học rồi, mình nói không, mấy chuyện này mình cũng làm thôi. Rồi cả cái thời gian ở Silicon Valley cũng vậy, những thời gian đầu á mình nhìn thấy rồi, có những người họ vì gửi tiền về cho Việt Nam, cái chuyện đó không có gì trách được, mỗi người có một cái lý do đó. Thành ra thì rồi thì họ sẽ không đi học được, tại vì họ ham làm overtime các thứ khác đó. Thành ra lúc đó mình cũng đang suy nghĩ không biết rằng là phải học lẹ ra không thôi, những cái cô mà mình thích ở bên đảo rồi đi lấy chồng thì sao đó.
Dạ, thành ra mình cũng băn khoăn cái chuyện đó lắm ha.
Nhưng mà ở bên đảo thì thích thì đúng, nhưng mà qua Mỹ rồi anh vẫn còn thích mấy người ở bên đảo là sao anh?
Anh làm như ai cũng người ta chung tình.
Chuyển tiếp như vậy mình còn vương vấn, mình đi ngược lại vương vấn, bởi vì đáng lẽ ra nó phải đúng áp dụng theo đúng cái câu là ga lăng tình xù, tức là tới cái chuyện mà cái chuyện đó là sau khi định cư rồi là phải xù đi, là mình lại không chịu xù thì mình lại níu kéo cái chuyện tình long distance rồi ngoại phôn tốn tiền, lúc đó cái long distance nó tốn nhiều tiền lắm đó. Thành ra rồi cũng không tới đâu.
Ủa vậy kết luận là không tới đâu hả anh Bùi Hữu Liêm? Vậy trời ngồi chờ nghe, nhưng mà rốt cuộc là anh em nấp là không tới đâu. Tưởng
thành
là
thành ra mình chặn đầu mình nói trước không, thành ra lỡ không Nhã Quyên hỏi có bao nhiêu cuộc tình thì mình giờ mình nói không có cuộc tình nào hết, bao nhiêu lần yêu, nhưng mà nghĩa là bấy nhiêu lần gian dở, thành ra chưa có lần nào gọi là cuộc tình cả.
Anh cứ nói đi, Nhã Quyên hứa là không có kể cho ai nghe đâu. hứa danh dự. Rất là muốn nghe thêm cái câu chuyện 40 năm, có lẽ 40 năm trong vòng 20 phút thì không có nói hết cái câu chuyện của mình. Thì cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm một lần nữa và xin mời anh.
Bùi Hữu Liêm ơi, xin cảm ơn Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng. Thì ra trong cái chuyện này mình mời một số người Việt Nam mà cũng có biết rồi hoặc mới biết, nhưng mà mỗi người nó có những cái tài năng riêng, thành ra kể ra những cái câu chuyện của cái người Mỹ gốc Việt thành công như thế nào ở trên nước Mỹ. Dạ. Xin chào mọi người.